Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài. Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Đặng Ngọc Tuấn ở huyện Tuy Phước và bà Phạm Thị Bích Chi ở huyện Hoài Ân. Phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung quyết định 2014 ngày 1 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2045. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Đặng Ngọc Tuấn ở huyện Tuy Phước hỏi, việc xử lý tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ theo thủ tục hành chính được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 126 của Luật xử lý vi phạm hành chính quy định thì việc xử lý tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ theo thủ tục hành chính như sau. Người ra quyết định tạm giữ phải xử lý tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ theo biện pháp ghi trong quyết định xử phạt hoặc trả lại cho cá nhân tổ chức nếu không áp dụng hình thức phạt tịch thu đối với tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề. Đối với tang vật phương tiện đang bị tạm giữ do bị chiếm đoạt sử dụng trái phép để vi phạm hành chính thuộc trường hợp bị tịch thu thì trả lại cho chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp. Trong trường hợp này, cá nhân tổ chức vi phạm phải nộp một khoản tiền tương đương trị giá tang vật phương tiện vi phạm vào ngân sách nhà nước. Trường hợp chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp có lỗi cố ý trong việc để người vi phạm sử dụng tang vật phương tiện vi phạm hành chính, theo quy định tại Điều 26 của luật này, thì tang vật phương tiện đó bị tịch thu sung vào ngân sách nhà nước. Đối với tang vật phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ, để bảo đảm thi hành quyết định xử phạt theo khoản 6 Điều 125 của luật này, phải được trả ngay cho người bị xử phạt sau khi thi hành xong quyết định xử phạt. Đối với tang vật vi phạm hành chính là hàng hóa, vật phẩm dễ bị hư hỏng, thì người ra quyết định tạm giữ phải tổ chức bán ngay theo giá thị trường và việc bán phải được lập thành biên bản. Tiền thu được phải gửi vào tài khoản tạm gửi mở tại kho bạc nhà nước. Nếu sau đó theo quyết định của người có thẩm quyền, tang vật đó bị tịch thu thì tiền thu được phải nộp vào ngân sách nhà nước. Trường hợp tang vật đó không bị tịch thu thì tiền thu được phải trả cho chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp. Đối với tang vật phương tiện vi phạm hành chính quá thời hạn tạm giữ, nếu người vi phạm không đến nhận mà không có lý do chính đáng hoặc trường hợp không xác định được người vi phạm, thì người ra quyết định tạm giữ phải thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan của người có thẩm quyền tạm giữ. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông báo niêm yết công khai, nếu người vi phạm không đến nhận, thì người có thẩm quyền phải ra quyết định tịch thu tang vật phương tiện vi phạm hành chính để xử lý theo quy định tại Điều 82 của luật này. Đối với tang vật phương tiện vi phạm hành chính là hàng hóa, vật phẩm gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng và môi trường, văn hóa phẩm độc hại, thì phải tiến hành tiêu hủy theo quy định tại Điều 33 của luật này. Đối với các chất ma túy và những vật thuộc loại cấm lưu hành thì tịch thu hoặc tiêu hủy theo quy định tại Điều 33 và Điều 82 của luật này. Người có tang vật phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ chỉ phải trả chi phí lưu kho, phí bến bãi, phí bảo quản tang vật phương tiện và các khoản chi phí khác trong thời gian tang vật phương tiện bị tạm giữ theo quy định tại khoản 8 Điều 125 của luật này. Không thu phí lưu kho, phí bến bãi và phí bảo quản trong thời gian tang vật phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ nếu chủ tang vật phương tiện không có lỗi trong việc vi phạm hành chính hoặc áp dụng biện pháp tịch thu đối với tang vật phương tiện. Bà Phạm Thị Bích Chi ở huyện Hoài Ân hỏi, chế độ đào tạo học nghề giải quyết việc làm khi xuất ngũ được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 8 Nghị định số 27/2016 của Chính phủ quy định chế độ đào tạo học nghề giải quyết việc làm khi xuất ngũ như sau. Hạ sĩ quan binh sĩ trước khi nhập ngũ đang học tập hoặc có giấy gọi vào học tại các trường thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học thì được bảo lưu kết quả được tiếp nhận vào học tại các trường đó. Trường hợp hạ sĩ quan binh sĩ hoàn thành nghĩa vụ phục vụ tại ngũ, khi xuất ngũ nếu có nhu cầu đào tạo nghề và đủ điều kiện được hỗ trợ đào tạo nghề thì được hỗ trợ đào tạo nghề theo quy định tại Nghị định số 61 ngày 9 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và quỹ quốc gia về việc làm. Hạ sĩ quan binh sĩ trước khi nhập ngũ đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, thì khi xuất ngũ, cơ quan, tổ chức đó phải có trách nhiệm tiếp nhận lại, bố trí việc làm và bảo đảm thu nhập không thấp hơn trước khi nhập ngũ. Trường hợp cơ quan, tổ chức đó đã giải thể, thì cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp có trách nhiệm bố trí việc làm phù hợp. Trường hợp cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp đó đã giải thể hoặc không có cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp, thì Sở Lao động Thương binh và Xã hội có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các cơ quan nhà nước có liên quan cùng cấp để giải quyết việc làm. Hạ sĩ quan binh sĩ trước khi nhập ngũ đang làm việc tại tổ chức kinh tế, thì khi xuất ngũ, tổ chức đó phải có trách nhiệm tiếp nhận lại, bố trí việc làm và bảo đảm tiền lương tiền công tương xứng với vị trí việc làm và tiền lương tiền công trước khi nhập ngũ. Trường hợp tổ chức kinh tế đã chấm dứt hoạt động, giải thể hoặc phá sản, thì việc giải quyết chế độ chính sách đối với hạ sĩ quan binh sĩ xuất ngũ được thực hiện như đối với người lao động của tổ chức kinh tế đó, theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội hiện hành. Cơ quan bảo hiểm xã hội địa phương nơi tổ chức kinh tế nói trên đóng bảo hiểm xã hội, chịu trách nhiệm thanh toán chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định hiện hành. Hạ sĩ quan binh sĩ được tiếp nhận và làm việc tại các cơ quan nhà nước, tổ chức, các cơ sở kinh tế thuộc các thành phần kinh tế được xếp lương theo công việc đảm nhiệm, thời gian phục vụ tại ngũ, được tính vào thời gian công tác và được hưởng chế độ chính sách theo quy định hiện hành đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ sở kinh tế đó. Hạ sĩ quan binh sĩ xuất ngũ theo quy định tại khoản 1 điều 43 và khoản 1 điều 48 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 khi về địa phương được chính quyền các cấp cơ quan tổ chức ưu tiên sắp xếp việc làm và cộng điểm trong tuyển sinh, tuyển dụng công chức viên chức, trong thời gian tập sự được hưởng 100% mức lương và phụ cấp của ngạch tuyển dụng tương ứng với trình độ đào tạo. Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định 2014 ngày 1 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, phấn đấu đến năm 2030, thống kê Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực ASEAN và đến năm 2045 trở thành hệ thống thống kê hiện đại trên thế giới. Mục tiêu tổng quát của chiến lược là hiện đại hóa thống kê Việt Nam theo hướng đổi mới sáng tạo, phát triển nhanh và vững chắc, với hệ thống tổ chức phù hợp, nguồn nhân lực chất lượng cao và chuyên nghiệp, công nghệ hiện đại, sản xuất, cung cấp và phổ biến thông tin thống kê theo chuẩn mực và thông lệ quốc tế, hình thành hệ thống thông tin thống kê quốc gia tập trung, thống nhất, thông suốt, chất lượng và hiệu quả, đáp ứng tốt nhu cầu thông tin thống kê ngày càng tăng. Phấn đấu đến năm 2030, thống kê Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực ASEAN và đến năm 2045 trở thành hệ thống thống kê hiện đại trên thế giới. Một số mục tiêu cụ thể: đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ phương pháp và cách thức thu thập thông tin thống kê, đẩy mạnh việc biên soạn, công bố và cung cấp các chỉ tiêu thống kê, bảo đảm cung cấp sản phẩm thống kê kịp thời và tăng cường cung cấp dữ liệu thống kê vi mô, nâng cao mạnh mẽ năng lực thống kê. Trong đó thay thế 85% phiếu điều tra giấy bằng phiếu điều tra điện tử trong điều tra và tổng điều tra thống kê vào năm 2025, trên 95% vào năm 2030, đạt 80% các sản phẩm thống kê được cung cấp tới người sử dụng thông tin thống kê kịp thời vào năm 2025, đạt 95% vào năm 2030. Cung cấp dữ liệu thống kê vi mô đáp ứng ít nhất 30% nhu cầu của các đối tượng sử dụng thông tin thống kê trong và ngoài nước vào năm 2025, 60% vào năm 2030. Một trong các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của chiến lược là hiện đại hóa hoạt động thu thập, xử lý và quản trị dữ liệu. Cụ thể, tăng cường áp dụng phương pháp luận tiên tiến hiện đại, đa dạng hóa hình thức và ứng dụng tối đa công nghệ thông tin trong hoạt động thu thập, xử lý dữ liệu thống kê, ưu tiên sử dụng dữ liệu hành chính, dữ liệu sẵn có của các cơ quan quản lý nhà nước cho hoạt động thống kê, trên cơ sở kết nối chia sẻ dữ liệu với các bộ ngành địa phương. Đổi mới mạnh mẽ thiết kế điều tra và tổng điều tra thống kê theo hướng tích hợp các cuộc điều tra và ứng dụng tối đa công nghệ thông tin trong tất cả các bước của quy trình điều tra để tăng độ tin cậy của dữ liệu và giảm gánh nặng cho các đối tượng cung cấp thông tin. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học thống kê, khoa học dữ liệu để khai thác nguồn dữ liệu lớn, dữ liệu mới cho hoạt động thống kê. Quản trị dữ liệu theo hướng tập trung và mở trên nền tảng kiến trúc tổng thể và công nghệ tiên tiến hiện đại, bảo đảm an toàn, an ninh dữ liệu, tích hợp các nguồn dữ liệu khác nhau hướng tới dữ liệu được cập nhật theo thời gian thực. Hình thành cơ sở dữ liệu thống kê tập trung thống nhất, ưu tiên xây dựng hệ thống thông tin thống kê quốc gia phục vụ yêu cầu quản lý điều hành của các cấp các ngành, xây dựng trung tâm dữ liệu thống kê tập trung và cơ chế cung cấp dữ liệu thống kê bảo đảm đáp ứng tối đa nhu cầu thông tin thống kê, từng bước cung cấp dữ liệu thống kê vi mô. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu khác của chiến lược là đổi mới hoạt động xác định nhu cầu, phân tích, dự báo, biên soạn và phổ biến thông tin thống kê. Theo đó, đổi mới phương pháp, hình thức và công cụ xác định nhu cầu sử dụng thông tin kịp thời chính xác để sản xuất và cung cấp thông tin thống kê phù hợp với nhu cầu của người dùng tin trong nước và quốc tế. Nghiên cứu áp dụng khung lý thuyết, mô hình, phương pháp, công cụ tiên tiến hiện đại để nâng cao chất lượng hoạt động phân tích và dự báo thống kê. Đổi mới phương pháp, nội dung, hình thức và ứng dụng công nghệ tiên tiến hiện đại vào hoạt động biên soạn thông tin thống kê, biên soạn đầy đủ chi tiết chỉ tiêu thuộc các hệ thống chỉ tiêu thống kê, chú trọng nâng cao chất lượng chỉ tiêu thống kê xã hội, môi trường và chỉ tiêu thống kê phản ánh năng suất, chất lượng, hiệu quả của nền kinh tế. Đa dạng hóa hình thức, nội dung công bố, cung cấp và phổ biến thông tin thống kê, đẩy mạnh hình thức trực quan hóa dữ liệu, xây dựng cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thống kê. Đẩy mạnh công tác truyền thông, đa dạng hóa hình thức và phương tiện truyền thông nhằm nâng cao nhận thức vai trò tầm quan trọng của thống kê, chú trọng sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội để phổ biến giáo dục pháp luật về thống kê, kiến thức và kỹ năng sử dụng thông tin thống kê, tăng cường tương tác với người cung cấp và người sử dụng thông tin thống kê. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe một số nội dung quyết định 2014 ngày 1 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2045. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.